Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 14 với đề tài Lập nên ngày thánh phần số 10 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ rằng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy giữ ngày nghỉ đừng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.
Thứ hai, bởi cớ ấy. Cho nên ở đây là cái chỗ nối kết ra, bên kia là điều kiện, nguyên nhân. Hãy nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi suy hiếm tôi và dơ văn kích trời ngươi dùng tay quyền năng dơ thẳng đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cơ ấy cho nên vì lý do đó nên đi dơ văn kích trời ngươi dặn biểu ngươi phải gìn giữ ngày nghỉ. Cái lý do ngươi gìn giữ ngày nghỉ là bởi vì ngươi là người được cứu. Cho nên cái chữ bởi cơ ấy là chữ rất là quan trọng. Như tôi nói là nếu chúng ta nhìn hai bên, chúng ta thấy một sự nối kết rõ ràng. Người được cứu là người thờ phượng. Người không thờ phượng là người phải quan tâm về chuyện mình có được cứu thật hay không. Cho nên điểm rõ ràng phải không? Là Chúa nói như thế này: nếu mà ngươi là người đã được cứu ra khỏi Ai Cập, ngươi đã được Chúa dùng quyền năng với tay giơ thẳng để đem ra tình trạng tôi mọi, thì sao? Thì ngươi sẽ giữ ngày nghỉ để thờ phượng. Mà nếu chúng ta nhìn vào sự giữ ngày nghỉ thờ phượng Chúa không có đó, thì mình có thể kết luận rằng ông này vẫn còn ở trong Ai Cập và vẫn chưa có ra khỏi cái tình trạng nô lệ của mình. Cho nên có hai điều. Một bên là nề nếp cuộc sống Chúa đã thiết lập trong sự sáng tạo. Ở đây là cái sự thực hữu của sự cứu rỗi. Hai cột trụ chính đó hướng dẫn chúng ta, thẩm định chúng ta ở trong cơ cấu thờ phượng Chúa, biệt riêng ngày thánh. Cho nên ở đây chúng ta nói đây là luật pháp Chúa. Không, vấn đề luật pháp Chúa để đặt ra tiêu chuẩn, nhưng ân điển Chúa là lý do đáp ứng. Và vì thế chúng ta là những người sống trong thời kỳ ân điển thì hiểu về ân điển càng thêm hơn. Thì cái sự đáp ứng của chúng ta nó phải rõ ràng hơn, nó không thể thiếu hơn, nó không thể ít hơn. Ngược lại với nhiều sự suy nghĩ, hồi trước ta theo luật cho nên ta phải giữ luật. Bây giờ mình trong thời đại ân điển thì ta hết giữ luật rồi thì ta bớt, đâu có. Hồi trước người ta chưa biết gì hết trơn, người ta chỉ nhờ luật pháp đi cách mập mờ mà người ta đã đi tới mức đó. Bây giờ với sự hiểu biết của toàn thể ân điển, với cái lý do mà Chúa đặt ra là sự cứu rỗi ban cho cách nhưng không với giá trả rất lớn, thì sao? Thì những người hiểu ân điển là những người sống động càng thêm trong sự ban cho này. Nếu mà sự đó không bày tỏ ra trong sự sống động trong ngày thờ phượng Chúa đó, thì trong 6 ngày trước mình đâu có quan tâm gì nhiều tới ân điển đâu, đúng không? Tại vì nếu mà trong 6 ngày trong tuần mình suy nghĩ tới Chúa, cảm ơn Chúa, sống trong lời Chúa và nhận biết ơn sủng Chúa ban cho cách sâu xa, muốn đáp ứng với Chúa, thì điều đốc thúc mình và ước muốn và hoài bão của mình là gì? Là chờ cho đến ngày cùng với tất cả những người cùng được cứu, tham dự, họp lại chung với nhau để ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa. Đó là điều mình mong muốn và chờ đợi, nghĩa là nôn nức trong lòng để có cái dịp đó. Còn nếu mà trong nguyên tuần không nhắc tới Chúa, cũng chả cầu nguyện, hay là cũng không biết, không nhớ tới gì ân điển Chúa cho nhiều, nhớ đó, biết đó rồi thôi, thì sao? Thì tới ngày Chủ nhật cũng đó thôi, cũng vậy thôi, có không có, vậy thôi. Sự đo lường rất rõ ràng bởi cớ đó. Cho nên chúng ta nhắc lại, sự đáp ứng với sự vâng phục với lẽ đạo này cho chúng ta hai điều. Điều đầu tiên, chủ đích và giá trị đời sống của chúng ta là đúng theo ý Chúa. Và thứ tự ưu tiên và mục đích đặt để Chúa là trọng tâm. Và sự phục vụ Chúa là mẫu mực của đời sống. Cho nên điểm đầu tiên là sự chú trọng giá trị của đời sống, thứ tự ưu tiên, mục đích của đời sống đặt để Chúa làm trọng tâm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta có sự liên hệ với Chúa thâm sâu ở trong sự cứu rỗi, ân sủng Chúa ban cho, và bày tỏ sự thay đổi, bày tỏ cái kết quả của sự thay đổi của quyền năng ân sủng Chúa trong đời sống của mình. Có hai điều như vậy. Thứ nhất là thứ tự ưu tiên, Chúa làm trọng tâm. Thứ hai, một cái sự đáp ứng với ân sủng Chúa với sự thay đổi bằng cớ của sự thay đổi đó trong lòng. Mà nếu không có sự vâng phục này, nhớ lại là vâng phục là sự đáp ứng, chứ không phải là điều kiện. Nếu không có sự vâng phục này thì chúng ta cũng có thể kết luận rằng đời sống chúng ta thứ tự ưu tiên sai trật, mục đích sai trật, chúng ta đang đeo đuổi chuyện sai trật, mục đích sai trật, thứ tự ưu tiên sai trật. Và thứ hai, chúng ta không bày tỏ được kết quả của tấm lòng đã được thăm viếng bởi ân điển Chúa. Cho nên một là chúng ta đang yếu đuối, bệnh hoạn, cần chữa trị, hay là chúng ta tưởng rằng mình có sự sống mà hóa ra là không có gì hết trơn từ trước tới giờ. Đó là cái sự đo lường rất là quan trọng. Nguyên nhân là sự cứu rỗi, kết quả là sự thờ phượng, biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa. Cho nên đây là ngày vui mừng trong Chúa và ngày đáp ứng với Chúa, ngày biết ơn Chúa, ngày chứng minh nguyên nhân của ân điển trong đời sống của chúng ta. Chúng ta xin xoay ra người bên cạnh nhắc lại một điều thôi. Thiệt hay giả, thấy không? Thiệt hay giả, thiệt ra thấy liền. Nhìn một ngày hai ngày thì không thấy, một tuần hai tuần không thấy, một tháng hai tháng không thấy, nhưng mà nhìn trong nguyên năm qua, sự thờ phượng của mình nó tăng tiến, nó thay đổi làm sao, thấy biết liền chứ đâu có gì hỏi nữa. Nếu mà trong năm qua nó lên nó xuống, hay là sẵn đây nói luôn là hồi mới đầu thì mình đi trễ, bây giờ mình đi đúng giờ, nó có sự khác biệt hơn. Mà bây giờ mà chưa khá cái đó thì phải thấy nó khá hơn chứ, phải không? Chứ học rồi ông nói miết mà cứ vậy rồi đâu có đáp ứng gì. Nhưng mà điểm kế tiếp là điểm rất là quan trọng, vấn đề yên nghỉ trong ngày thánh. Tôi sẽ yên nghỉ trọn ngày thánh. Sự yên nghỉ này là bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa ban cho. Vấn đề tất cả của ngày Sa-bát, tức là ngày yên nghỉ. Ban đầu khi Chúa dựng nên trời và đất thì 6 ngày Chúa làm việc, ngày thứ 7 là ngày yên nghỉ với mục đích của sự yên nghỉ. Không phải là nghỉ ngơi không làm gì hết, nhưng mà yên nghỉ bước vào trong sự liên hệ với Chúa mà chúng ta đã học. Ở trong sự cứu rỗi của Chúa, Chúa cứu để chúng ta bước vào trong sự yên nghỉ với Chúa và ở trong Chúa. Cho nên đây là điều yên nghỉ rất là quan trọng. Và chúng ta có thể nói tổng quát là cái chữ yên nghỉ này là nói về thiên đàng. Tổng quát nói về sự phước hạnh đời đời, sống trong sự hiện diện của Chúa. Tất cả mọi sự mà chúng ta nói là phước hạnh từ nơi Chúa có thể tóm tắt trong chữ là sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, hay là sự Chúa ban cho. Và đời sống được tận hưởng Chúa là đời sống ở trong sự ban cho của sự yên nghỉ của Chúa. Nhưng mà vấn đề ở đây có một chỗ cần phải đo lường. Sự đo lường đó rất là rõ ràng cho chúng ta về vấn đề bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Tân ước sách Hebrew đoạn số 3 và đoạn số 4 giúp cho chúng ta hiểu điều này. Xin chúng ta cùng dỡ ra. Hebrew đoạn số 3, số 4 thì nói về kinh nghiệm của dân Do Thái trong cái kinh nghiệm được cứu ra khỏi Egypto nhưng lại không bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Rồi đem vào trong đời sống của hội thánh và nói rằng đây là tình trạng chung của anh em cũng đối diện với một cái vấn đề rất tương tự và rất nguy hiểm như là người Do Thái vậy, và anh em cần phải hiểu nguyên tắc để anh em đáp ứng. Cho nên bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa, được tham dự với Chúa, thỏa nguyện trong Chúa là sự kêu gọi thánh, nhưng có những vấn đề rất là quan trọng tại sao không thể bước vào được. Chúng ta bắt đầu ở trong đoạn 3 từ câu số 12 thì chúng ta tới câu số 10 của đoạn 4, hơi dài nhưng mà chúng ta đọc thì có thể thấy được liền. Hỡi anh em hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Vả ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã dẫn ai trong 40 năm? Há chẳng phải dẫn những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự ý nghĩ của Ngài? Há chẳng phải những người không vâng lời sao? Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự ý nghĩ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự ý nghĩ, y như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thành nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự ý nghĩ ta. Do vậy công việc của Ngài đã xong từ buổi sáng thế, vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghĩ cả các công việc của Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự ý nghĩ của ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, vì những kẻ đã nghe tin lành trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm, trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Chúng ta trở lại để nắm lấy một vài cái ý chính ở đây. Thứ nhất là ngày ý nghĩ, ngày thứ bảy, ngày ý nghĩ ngày Sa-bát chính là ngày nghỉ của Chúa. Nó là một cái tiến trình Chúa dẫn con dân Chúa vào trong sự yên nghỉ với Chúa, bắt đầu trên đất này, để có thể dẫn tất cả những người có sự liên hệ thực sự với Chúa vào trong sự yên nghỉ đời đời ở trong Chúa. Cho nên sự yên nghỉ phước hạnh của Chúa trong đời đời là điều đã bắt đầu trong sự ban cho trong đời sống hiện tại này. Và Chúa muốn dẫn chúng ta trong kinh nghiệm hiện tại để có thể tiếp tục bày tỏ ra dấu ấn sự cứu rỗi, để có thể bước vào trong sự yên nghỉ đời sau. Chúng ta thấy gốc cái nguồn cội nó nằm vào trong điều răn thứ tư. Một lần nữa, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ các công việc của Ngài, nhắc lại cho chúng ta đó là điều Chúa thẩm định nề nếp cuộc sống để có thể bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Nhưng không phải là sự yên nghỉ của thể xác vật chất mà thôi. Câu số 8 thì nói rằng, vả nếu Giô-sê đã cho họ vào yên nghỉ thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Nghĩa là nếu mà dân sự Chúa chỉ có mục đích là đem họ vào trong đất thánh, đất hứa, để mà họ vào trong đất hứa là xong cái chương trình của Đức Chúa Trời, thì Chúa không nói về sự yên nghỉ nữa vì đã thành đạt rồi. Nhưng đó không phải. Hình ảnh của họ vào trong đất thánh chỉ cho ra cái tiến trình của cái sự yên nghỉ mà Chúa muốn cho tất cả được tham dự. Và đây là cái tiến trình có thể bước vào bởi đức tin. Câu số 3, phần chúng ta kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Những kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Nhưng mà vấn đề là như thế này, có những người đáng lẽ vào sự yên nghỉ mà không vào trong sự yên nghỉ, có những người bị bỏ ra ngoài sự yên nghỉ. Điểm của tác giả Hebrew thì nói rằng chuyện quan trọng hay là điểm cần chú ý không phải là người Ai Cập không được vào trong sự yên nghỉ, cái đó rõ ràng rồi, người Ai Cập không phải trong sự yên nghỉ. Chúng nói ai là người không được vào trong sự yên nghỉ? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ai Cập sao? Chúng nói là những người được Chúa đem ra khỏi xứ Ai Cập, họ ra khỏi xứ Ai Cập mà họ không được vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Họ là những người bước vào trong đất hứa nhưng không bước vào trong sự ý nghĩ của Chúa. Và rồi từ đó nối kết với những người trong thời gian hiện tại, tức là thời điểm của hội thánh của chúng ta, và nói là vậy đang khi có lời hứa vào sự ý nghĩ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Tác giả Hebrew nói rằng vấn đề quan trọng hay là vấn đề cần chú ý tới không phải là cái chuyện là người ngoài đường không biết được sự ý nghĩ của Chúa, không vào trong sự ý nghĩ của Chúa. Ông nói cái vấn đề quan trọng và cần phải chú ý là những người trong hội thánh, bước vào trong hội thánh, sống trong sinh hoạt của hội thánh mà không bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa, không được dự phần trong sự yên nghỉ thánh của Chúa. Đó là vấn đề cần phải hiểu biết. Chứ còn chuyện người yêu tôi không được vào thì rõ rồi. Những người không tin Chúa thì chắc chắn rồi. Những người mà tưởng mình có phần, những người được đem ra khỏi Ai Cập, những người mà Chúa dẫn vào đất hứa thì sao? Chúa hỏi là Chúa dẫn ai? Ai không cho vào là những người đã được cứu ra khỏi Ai Cập. Cứu ra khỏi Ai Cập không vào trong sự yên nghỉ Chúa, vào nơi đất thánh mà không được yên nghỉ. Và đó là điểm quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Thì tại sao? Đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, câu số 1, hãy lo sợ, nghĩa là hãy coi chừng, hãy xem xét lại, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Rồi giải thích, tại sao bị trừ ra? Tại sao những người đã ra khỏi Ai Cập mà bị trừ ra? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Nghĩa là lẽ thật về sự yên nghỉ Chúa đã được ban cho những người Do Thái trước kia, và bây giờ cũng đã được ban cho chúng ta. Nhưng mà lý do sao? Những lời họ đã nghe không ít gì hết. Họ nghe cũng như không, không ít gì hết. Chúng ta coi chừng nha, coi chừng là trong vòng các anh em đó cũng sẽ có người nghe mà không ít gì hết. Lý do? Vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình, trong khi nghe không có đáp ứng với sự vâng phục của ân điển Chúa. Nghĩa là có những người sẽ nghe, nghe hiểu trơn, không có cái gì là thắc mắc hết, chỉ có là không nhận lấy cho mình và không thực hành. Và Chúa nói là trong sự không thực hành đó, chuyện mà nó không đụng tới thay đổi mình đó, thì sao? Nó chứng minh, nó nối kết lại là không có cái nguyên nhân. Vì sự thực hành đó là sao? Là sự đáp ứng cái kết quả. Sự thực hành vâng phục là đáp ứng với cái kết quả của ân điển Chúa. Ân điển Chúa ở đây đã được ban cho, tin lành này đã được rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Nhưng có một cái sự cắt đứt là sao? Nghe không có ích gì hết. Nó không có cái nối kết giữa cái nguyên nhân và kết quả. Vì sao? Vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận thuộc đó về mình. Không nói thêm về phần chúng ta là kẻ đã tin, nghĩa là những ai mà thực sự tin thì sao? Sẽ bước vào trong sự yên nghỉ. Ai thật sự tin sẽ bày tỏ cái kết quả của sự nghe của mình. Cho nên hiện tại vẫn có sự ban cho, và sự ban cho này ban cho những người đã tin, nghĩa là những ai mà thực sự tin. Và nhắc nhở lại như trong đoạn 3 câu số 12 nhắc nhở lại là hỡi anh em hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, đang khi còn có cái cơ hội. Và ở đây thì nói rằng chúng ta đừng có bỏ qua những sự dạy dỗ này. Cho nên chúng ta phải hết lòng để mà có thể bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa, hết lòng để giữ được dự phần với Chúa, giữ lòng tin ban đầu. Nhưng mà điều nói cho chúng ta như thế này, đời sống của những người biết ân điển Chúa sẽ có kết quả của cái mẫu mực thờ phượng Chúa. Mẫu mực thờ phượng Chúa đó sẽ là sự đáp ứng càng ngày càng thêm, càng rõ ràng thêm. Và ở đây đó tôi muốn nói thêm một chút, không phải là sự thờ phượng Chúa nhưng là đi nhà thờ thôi, nhưng mà là cái sự tận hưởng Chúa. Sự tận hưởng Chúa, hỏi cái mục đích tối hậu của con người là gì, thì trả lời rằng mục đích tối hậu của con người là biết Chúa và tận hưởng Chúa đời đời. The Westminster Catechism dạy cho chúng ta điều đó. Bước vào trong sự hiểu biết Chúa, vui mừng trong Chúa, tận hưởng Chúa. Hình ảnh là Đức Chúa Trời tận hưởng cái công của Chúa. Chúa tạo dựng nên công việc của Chúa trong 6 ngày. Ngày số 7 ngày nghỉ để tận hưởng công việc của Chúa, nghĩa là tận hưởng công việc của Chúa ban cho. Điều của chúng ta đó là chúng ta vui mừng trong công việc toàn vẹn của Chúa. Và công việc toàn vẹn của Chúa là công việc cứu rỗi. Tại thập tự giá, công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách toàn vẹn hơn hết, là nơi đó bày tỏ về sự thánh khiết của Chúa, ân sủng Chúa, tình yêu thương của Chúa, sự công bình của Chúa tới mức độ tột đỉnh trong sự mặc khải ban cho. Cho nên ngày vui mừng trong sự cứu rỗi là ngày chúng ta tận hưởng Đức Chúa Trời trong sự mặc khải toàn vẹn hơn hết mà Chúa ban cho chúng ta. Và vì thế sự đáp ứng đó mới đầu lu mờ, mới đầu yếu đuối, nhưng người sống trong ân điển thì càng ngày càng thêm trong sự thỏa nguyện vui mừng ở trong Chúa, và càng ngày càng được đốc thúc bởi cớ ân điển Chúa để vâng phục càng ngày càng thêm, cái đời sống có mẫu mực trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên nó hơn là ngày chỉ là đi nhà thờ thôi, nhưng mà đi nhà thờ trong sự nối kết rằng chúng ta sống cho cõi đời đời, chúng ta sống trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, một sự biết ơn sâu xa về sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Cho nên khi chúng ta không đi nhà thờ đó không phải là vì bận rộn đâu, nó là vì mẫu mực của đời sống của mình không có đặt trọng tâm ở trong cái chỗ đáp ứng lại với ân điển của Chúa. Và Chúa nhắc nhở rằng sao? Cứ mỗi 7 ngày thì phải thiết lập trở lại thứ tự ưu tiên, phải nhớ lại ân sủng Chúa, phải ôn lại kẻo mình quên, phải dạy lại lòng, phải khuyên lại tâm thần của mình để có thể coi ngày của Chúa là ngày vui thích và là ngày quan trọng và là ngày thỏa nguyện. Tôi muốn nói một vài điều ở đây để chúng ta có thể áp dụng cho chính riêng mình, vì ở đây Kinh Thánh nói rằng mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên với sự liên hệ nề nếp của cuộc sống riêng ngày thánh để hầu việc trọn ngày thánh của Chúa, thiết lập sự đáp ứng đúng của tấm lòng đối với ân sủng của Chúa. Thứ nhất, chúng ta nói với các anh chị em là những người trung tín và bày tỏ những bông trái này trong đời sống của mình. Tôi cảm ơn Chúa vì kết quả của ân sủng Chúa trong đời sống của anh chị em. Tiếp tục lớn lên trong công việc đó. Vì sao? Vì anh chị em là rương cột của hội thánh, của công việc Chúa. Vì đây là những người mà ân điển Chúa sẽ tuôn tràn càng thêm trong kết quả. Có những người thì rất trung tín nhưng mà có những gánh nặng khó khăn trong sự thờ phượng Chúa. Nhiều khi cũng tới nhà thờ nhưng mà cũng nhiều cái nó băn khoăn, nó phải lo chuyện này, lo chuyện kia, nhiều thứ. Dầu mình muốn sống trong sự trung tín thì ở đây chúng ta dùng lời Chúa để khuyên rằng nhớ lại A-mốt, lời nói rằng đừng có băn khoăn quá nhiều chuyện, đừng có lo chạy chuyện này chuyện kia, hãy để trọn thì giờ ra để thờ phượng Chúa. đến trong tất cả sự vui mừng, thỏa nguyện, tận hưởng Chúa trong đời sống của mình. Có những người trong cái hoàn cảnh khó khăn, rất là thành tâm, muốn sống cho Chúa trọn thành, muốn đi nhà thờ cho đều đặn, muốn đặt để trọn ngày ra cho Chúa, nhưng mà cái hoàn cảnh chưa cho phép, nó chưa được, nó làm không xong. Nghe mấy bài này về thì nặng thọng thế, không biết có nên tiếp tục ở đây nữa hay không. Chỗ khác thì nó nhẹ nhàng hơn, đi nghe biết cái chuyện này. Tôi khuyên rằng vì sự vâng phục là đáp ứng với ân điển. Đây không phải là cái chuyện làm trọn luật pháp để được cứu hay gì. Nó là sự đáp ứng của tấm lòng. Cho nên chúng ta tới xin với Chúa rằng bây giờ con không có suy nghĩ được cái chuyện khác, con tính không ra chuyện gì khác. Bây giờ con xin Chúa lời Chúa dạy, bây giờ Chúa mở đường cho con, Chúa mở cách cho con, chỉ cách cho con. Nhưng đừng có gọi là yên ổn thân phận của mình trong cái hoàn cảnh hiện tại rồi nó ở vậy thôi, tôi cố gắng tới đó rồi thôi. Xin Chúa cho thêm, xin Chúa mở cửa ân điển thêm để có thể tận hưởng Chúa cách tự do hơn nữa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần số 10 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên ngày Thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng của bài học thờ phượng hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ tới ảnh hưởng của cộng đồng dân Chúa trong vấn đề thờ phượng. Nói rõ hơn, ảnh hưởng của chúng ta trên người khác về vấn đề thờ phượng hay là những người khác có ảnh hưởng gì trên chúng ta trong thói quen, thái độ về sự thực hành thờ phượng. Sách Thi Thiên là sách nói rất nhiều về sự thờ phượng. Thi Thiên là những bài hát được dùng trong sự thờ phượng của con dân Chúa. Thì trong sách Thi Thiên, đoạn 120 cho đến đoạn 134 được ghi thêm chú thích gọi là bài ca đi lên từng bậc, đánh dấu một truyền thống tập quán rất đẹp của con dân Chúa ngày xưa. Trung tâm của sự thờ phượng Chúa là đền thờ của Chúa tại Jerusalem. Thì tất cả dân cư chung quanh vùng Jerusalem thường xuyên lên đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Nhưng con dân Chúa ở vùng xa không thể lên đến đền thờ trong tất cả những ngày Sa-bát mỗi tuần để thờ phượng Chúa được. Nhưng theo luật pháp Chúa thì mỗi năm ít nhất 3 lần tất cả những người đàn ông trưởng thành đều phải ra mắt Chúa tại đền thờ Jerusalem. Cho nên những ngày lên thành Jerusalem để thờ phượng Chúa là những ngày hết sức quan trọng, những ngày lễ hội rất đặc biệt. Và con dân Chúa ở khắp mọi nơi, từng đoàn đông trong các làng thôn kéo về để thờ phượng Chúa trong đền thờ thánh tại Jerusalem. Thì khi cộng đồng dân Chúa đi hướng về Jerusalem, thì họ đi trong một cộng đồng chung với nhau, vừa đi vừa hát, vui mừng trong cơ hội được thờ phượng Chúa, vui mừng trong sự thông công chung với nhau. Và vì đền thờ được xây dựng trên đồi cao, cho nên từ xa, con dân Chúa đã thấy đền thờ, nhưng còn phải đi qua những con dốc dài, những quãng đường từng bậc một lên dốc, dẫn về đền thờ Jerusalem trên đồi cao. Và các bài hát Thi Thiên từ đoạn 120 đến 134, con dân Chúa dùng để hát khi đi lên từng bậc một lên dốc hướng về đền thờ. Cho nên đây là những bài ca được gọi là bài ca đi lên từng bậc. Sự thờ phượng trở thành một tập quán, một truyền thống trong cộng đồng, một điều cha mẹ dạy dỗ con cái dẫn lên thành Jerusalem. Hàng xóm hỏi thăm, nhắc nhở nhau đến ngày lên thành Jerusalem. Sự vui mừng, thông công, ca hát trong cộng đồng dân Chúa, cộng thêm niềm vui, sự trân quý, sự quan trọng với những ngày được cùng nhau thờ phượng Chúa. Và ảnh hưởng của cộng đồng, sức mạnh của lề lối đức tin, truyền thống đẹp giúp đỡ lề lối thờ phượng được ghi lại trong Thi Thiên đoạn 122. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Jerusalem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Jerusalem là cái thành được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh, các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, tùy theo thường lệ truyền cho Israel. Sự thờ phượng Chúa được ban cho từng cá nhân một, những người tin nhận Chúa, biết ơn Chúa, sống trong ân điển Chúa và sự liên hệ đối với Ngài. Nhưng sự thờ phượng cũng là chức vụ và công việc của cộng đồng hội thánh Chúa để nhắc nhở nhau, khuyến khích nhau, khuyên dục đức tin, thiết lập thói quen thờ phượng. Và ảnh hưởng của hội thánh trên cá nhân trong vấn đề thờ phượng là một ảnh hưởng rất sâu đậm và rất mạnh mẽ, và mỗi chúng ta cần phải chú ý để thực hành. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.
Mỗi khi nhớ lại, con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tôi ô đến tối, Chúa đem hạnh cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thôn nào như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gạo. Lời linh đình ngơ ngá kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Và tôi